Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc Giả, nước Ba La Nại, cùng với đại chúng tỳ kheo 500 vị. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hãy tư duy về tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường. Đã tư duy tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường, liền đoạn trừ được dục ái, sắc ái, vô sắc ái, đoạn sạch kiêu mạn, vô minh. Vì sao vậy? Ngày xưa trong quá khứ lâu xa, có Bích Chi Phật hiệu Thiện Mục, tướng mạo đoan chánh, mặt như mạo hoa đào, nhìn xem xét kỹ thì miệng phát ra hương hoa sen, thân tỏa ra hương chiên đạt. Bây giờ Thiện Mục Bích Chi Phật đến giờ đắp y mang bát vào thành Ba La Đại khất thực, dần dần đến nhà đại gia chủ, đứng im lặng ở ngoài cửa. Lúc ấy con gái của gia chủ từ xa thấy có đạo sĩ đứng ở ngoài cửa, vô cùng đoan chánh, tướng mạo đặc thù hiếm có trên đời, miệng phát ra hương hoa sen, thân tỏa ra hương chiên đàn, liền khởi dục tâm, đến chỗ tỳ kheo kia nói rằng: ông xinh đẹp, mặt như màu hoa đào hiếm có trên đời, nay tôi tuy là xử nữ nhưng lại cũng xinh đẹp, chúng ta hãy hòa hợp. Trong nhà tôi rất nhiều châu báu, vô số của cải, còn làm sa môn thật là không phải dễ. Lúc ấy Bích Chi Phật hỏi: này cô em, cô mê chỗ nào? Con gái gia chủ đáp: tôi thật sự mê sắc của cặp mắt, lại nữa trong miệng tỏa mùi hương hoa sen ưu bát, thân lại tiết ra mùi hương chiên đàn. Khi ấy Bích Chi Phật liền duỗi tay trái, dùng tay phải móc mắt đặt vào lòng bàn tay mà bảo: cái mà cô gọi con mắt đáng yêu đây. Cô em, bây giờ cô còn mê chỗ nào nữa? Giống như ung nhọt, chẳng có gì đáng ham cả, mà trong mắt này cũng rỉ bất tịnh. Cô em nên biết, con mắt như bọt nước nổi, cũng không bền chắc, quyển quỵ không thật, mê hoặc người đời. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều không bền chắc, giả dối không thật. Miệng là nơi khạc nhổ đờm dãi ra những vật bất tịnh, chứa toàn xương trắng. Thân là đồ chứa sự khổ, là pháp hoại diệt, là nơi thường chứa chất hôi thối, là nơi các loại vi trùng quấy rối. Cũng như chiếc bình vẽ, bên trong đừng bất tịnh. Này cô em, này cô mê chỗ nào? Cho nên này cô em, hãy chuyên tâm tư duy, pháp này quyển quỵ không thật. Nếu cô em tư duy về nhãn sắc vô thường, những ý tưởng nào đắm đuối dục liền tự tiêu diệt. Tai, mũi, miệng, thân ý, thảy đều vô thường. Sau khi tư duy điều này, những gì là dục ý tự sẽ tiêu trừ. Tư duy về sáu xứ sẽ không có tưởng dục. Lúc ấy cô gia chủ liền hoảng sợ, đến trước lại ngay sát chân vị Bích Chi Phật, bạch Bích Chi Phật: từ nay trở đi con xin sửa lỗi tu thiền, không còn khởi dục tưởng nữa, cúi xin ngài nhận sự hối lỗi. Nói ba lần như vậy. Bích Chi Phật bảo: thôi thôi cô em, đó chẳng phải lỗi của cô, mà là tội từ đời trước của ta, nên mang hình này khiến người thấy đều khởi ý dục tình. Hãy quan sát kỹ mắt, mắt này chẳng phải ta, ta chẳng phải của mắt, cũng chẳng phải ta tạo, cũng chẳng phải nó làm. Từ trong không có mà sanh, đã có rồi tự hư hoại, cũng chẳng phải đời trước, đời này, đời sau, mà đều do nhân duyên hội hợp. Nhân duyên hội hợp là duyên cái này có cái này. Đây khởi thì kia khởi, đây không thì kia không, đây diệt thì kia diệt. Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý cũng là như vậy, thảy đều trống không. Cho nên cô em chớ đắm nhãn sắc, do không đắm sắc mà đến nơi an ổn, không còn dục của tình. Này cô em, hãy học điều này như vậy. Bây giờ Bích Chi Phật vì người nữ kia nói bốn pháp phi thường, rồi bay lên hư không, hiện 18 phép biến hóa, sau đó trở về chỗ cũ. Lúc ấy người nữ kia quán sát mắt, tai, mũi, miệng, thân ý đều không có sở hữu, liền ở nơi vắng vẻ tư duy pháp này. Người nữ kia lại tư duy về sáu tình không chủ, đạt được bốn vô lượng tâm, thân hoại mạng chung, sẽ lên cõi phạm thiên. Các tỳ kheo nên biết, nếu tư duy về tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường, sẽ dứt sạch dục ái, sắc ái, vô sắc ái, kiêu mạn, vô minh, thảy đều trừ sạch. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc bảo người đánh xe: "Ngươi chuẩn bị xe, Long Chim báo, ta muốn đi ra ngoài xem xét." Người kia vâng lời vua dạy, chuẩn bị xe Long Chim báo rồi đến trước tàu vua. Đã chuẩn bị xong xe Long Chim báo, vua nên biết đúng thời. Vua Ba Tư Nặc dẫn theo người này ra khỏi thành Xá Vệ, đến khu vườn kia, thấy cây cối không một tiếng động, cũng không bóng người, tịch nhiên trống vắng. Thấy vậy, vua liền nhớ lại Như Lai đã từng thuyết về gốc các pháp. Lúc ấy, người đánh xe đứng phía sau cầm quạt, quạt hầu vua. Vua nói: "Cây cối qua quả vườn này không một tiếng động, cũng không một bóng người dân, tịch nhiên trống vắng. Nay ta muốn thỉnh Như Lai chí chân đặng chánh giác du quá ở đây, nhưng không biết hiện nay Như Lai đang ở đâu, ta muốn đến hầu thăm." Người hầu nói: "Dòng họ Thích có thôn tên Lộc Đường, Như Lai đang giáo hóa ở đó." Vua Ba Tư Nặc bảo: "Lộc Đường ấy cách đây gần hay xa?" Người hầu tâu: "Chỗ ở Như Lai cách đây không xa, nếu tính dặm đường chỉ khoảng 3 do tuần." Lúc ấy vua Ba Tư Nặc bảo: "Hãy chuẩn bị xe Long Chim báo, ta muốn đi gặp Như Lai." Vâng lệnh vua, người ấy liền chuẩn bị xe rồi đến trước tàu vua. Đã chuẩn bị xe xong, xin vua biết đúng thời. Vua liền lên xe đi đến thôn ấy. Bây giờ các tỳ kheo đang kinh hành nơi đất trống. Khi ấy vua xuống xe đến chỗ các tỳ kheo, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Vua bạch tỳ kheo: "Như Lai hiện đang ở đâu? Còn muốn gặp ngài." Các tỳ kheo đáp: "Thế Tôn đang ở trong giảng đường này, vua có thể vào gặp ngài, chớ có ngài." Vua liền nhẹ nhàng bước vào, không gây ra một tiếng động. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc quay lại nhìn người hầu. Người ấy liền tự nghĩ: "Này, hãy để vua vào gặp Thế Tôn một mình, ta nên đứng đây." Bây giờ vua đi một mình đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn bằng thiên nhãn thấy vua đang đứng ngoài cửa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy mở cửa cho vua. Thấy Thế Tôn, vua liền đảnh lễ sát chân, tự xưng tên họ: "Con là vua Ba Tư Nặc." Ba lần tự xưng danh hiệu. Thế Tôn nói: "Ông là vua, còn ta là dòng họ Thích xuất gia học đạo." Vua bạch Phật: "Cúi mong Thế Tôn kéo dài tuổi thọ đến vô cùng, để trời người được an lạc." Thế Tôn bảo: "Chúc đại dương cũng sống lâu vô cùng, theo pháp cai trị, chế dục phi pháp. Những ai cai trị đúng pháp đều sanh lên trời, sanh thiện xứ. Sau khi chết danh tiếng còn mãi. Người đời truyền rằng, xưa có vua cai trị dân đúng pháp, chưa từng tà dạy. Nếu có người dân nào sống trong cảnh giới của vua này, khen ngợi công đức của vua, nhớ nghĩ không quên, thì thân vua ở trên trời tăng 6 việc công đức. Những gì là 6? 1. Được thọ tuổi trời. 2. Được sắc đẹp trời. 3. Được thú vui trời. 4. Được thần túc trời. 5. Được oai đức trời. 6. Được ánh sáng trời. Vì vậy, đại dương, hãy theo pháp cai trị dân, chế dùng phi pháp. Ngày nay, tự thân ta có công đức này, nên xứng đáng nhận người cung kính lễ bái." Vua bạch Phật: "Công đức của Như Lai xứng đáng nhận người lễ bái." Thế Tôn bảo: "Vì sao hôm nay ông nói Như Lai xứng đáng nhận người lễ bái?" Vua bạch Phật rằng: "Như Lai có 6 công đức xứng đáng được nhận người lễ bái. Những gì là 6? Chánh pháp Như Lai rất là hòa nhã, được người trí tu hành. Đó gọi là công đức đầu tiên của Như Lai đáng thờ, đáng kính. Lại nữa, thánh chúng của Như Lai rất hòa thuận, thành tựu pháp tùy pháp, thành tựu giới, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến. Thánh chúng gồm có 4 đôi, 8 bực. Đây là thánh chúng của Như Lai đáng kính, đáng quý, là ruộng phước lớn của thế gian. Đó gọi là công đức thứ hai của Như Lai. Lại nữa, Như Lai có chúng 4 bộ đều học tập, thực hành pháp cần được thực hành, không quấy nhiễu Như Lai thêm nữa. Đó gọi là công đức thứ 3 của Như Lai. Lại nữa, Thế Tôn, con thấy dòng Sát Lợi, Bà La Môn, cư sĩ Sa Môn, tài cao hơn đời đều tập hợp lại bàn luận. Chúng ta phải đem luận đề này đến hỏi Như Lai. Nếu Sa Môn Cù Đàm kia không đáp luận đề này thì ông ấy còn yếu kém. Nếu có thể đáp thì chúng ta sẽ khen hay. Lúc ấy, 4 dòng họ đến chỗ Thế Tôn mà hỏi luận này. Hoặc lại có người im lặng. Bây giờ Thế Tôn vì họ mà thuyết pháp. Sau khi nghe pháp xong, họ không hỏi thêm gì nữa, huống chi lại muốn tranh luận và đều thờ Như Lai làm thầy. Đó gọi là công đức thứ 4 của Như Lai. Lại nữa, có 62 kiến giải ngoại đạo lừa dối người đời, không hiểu chánh pháp, do đó đưa đến ngu si. Nhưng Như Lai có thể trừ các nghiệp tà kiến này, sửa cho họ chánh kiến, đó gọi là công đức thứ năm của Như Lai. Lại nữa, chúng sanh tạo ác bởi thân miệng ý, nếu mạng chung mà nhớ nghĩ công đức Như Lai thì được lìa ba đường dữ, được sinh lên trời. Cho dù là người cực ác cũng được sinh lên trời, đó gọi là công đức thứ sáu của Như Lai. Vì vậy nên chúng sanh nào thấy Như Lai cũng đều sanh tâm cung kính mà cúng dường Ngài. Thế Tôn bảo, lành thai đại dương, đã có thể ở trước Như Lai rống tiếng rống sư tử diễn bày công đức của Như Lai. Cho nên đại dương hãy thường khởi tâm hướng về Như Lai. Đại dương hãy học điều này như vậy. Bây giờ Thế Tôn vì vua Bá Tư Nặc nói pháp di diệu khiến sinh hoan hỷ. Đại dương sau khi nghe Phật thuyết pháp rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui đi. Sau đó không lâu, Phật bảo các tỳ kheo: các ngươi nên cúng dường pháp này, khéo tụng niệm. Vì sao vậy? Vì đây là những điều vua Bá Tư Nặc đã nói, các ngươi cũng nên vì chúng bốn bộ giảng rộng nghĩa ấy. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 11. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong Ca Lăng Đà Trúc Viên cùng đại chúng tỳ kheo 500 vị. Lúc ấy, vua A Xà Thế bảo quần thần: các khanh hãy nhanh chuẩn bị xe lông chim báo, ta muốn đến gặp Thế Tôn. Quần thần vâng lệnh vua, chuẩn bị xe lông chim báo rồi đến trước tàu vua. Đã chuẩn bị xe xong, xin vua biết đúng thời. Vua lên xe lông chim báo, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ vua A Xà Thế bạch Thế Tôn: cúi xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con kiết hạ 90 ngày ở thành La Duyệt. Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua. Khi vua thấy Thế Tôn đã im lặng nhận lời thỉnh, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui đi. Bây giờ vua A Xà Thế tùy thời cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Lúc ấy quỷ thần trong thành Tỳ Xá Ly rất lộng hành, làm cho người dân tử vong vô số kể. Trong một ngày mà người chết có đến số trăm. Quỷ thần la sát đầy dẫy trong ấy. Bệnh nhân mặt mũi vàng giọt, sau 3-4 ngày thì chết. Nhân dân thành Tỳ Xá Ly hoảng sợ, tập hợp lại một chỗ cùng bàn bạc. Đại thành này rất thịnh vượng, đất tốt được mùa, người giàu vui vô hạn, giống như thiên cung, chỗ ở Đế Thích. Nhưng nay bị quỷ thần này làm hại, sẽ tử vong hết, hoang vắng như núi rừng. Ai có thần đức để trừ tai họa này? Rồi một người dân tự bảo với nhau: chúng ta nghe nói Sa Môn Cù Đàm đến chỗ nào thì nơi đó tà ma ác quỷ không đến gần quấy nhiễu được. Nếu Như Lai đến đây, các quỷ thần này tự tẩu tán. Nhưng hiện nay Thế Tôn đang ở trong thành La Duyệt kia, đang được vua A Xà Thế cúng dường, e rằng Ngài sẽ không đến giáo hóa chốn này. Hoặc là có người nói, Như Lai có từ bi lớn, thương tưởng chúng sanh, nhìn thấy tất cả khắp nơi, người chưa độ khiến cho được độ, như mẹ thương yêu con, không bỏ rơi bất cứ một chúng sanh nào. Nếu có người thỉnh, Như Lai đến liền, vua A Xà Thế chắc không giữ lại được. Ai có thể chịu đi đến nước vua A Xà Thế mà bạch Thế Tôn rằng: nay trong thành chúng con đang gặp nguy khốn này, cúi xin Thế Tôn thương xót chiếu cố. Lúc ấy có đại gia chủ tên Tối Đại đang họp trong chúng này. Mọi người nói với gia chủ: chúng ta nghe nói Sa Môn Cù Đàm đến nơi nào thì nơi đó tà ma ác quỷ không thể làm hại. Nếu Như Lai đến chúng này có thể trừ được tai họa này liền. Ngài hãy đến chỗ Thế Tôn bạch đầy đủ ý này, để cho thành quách này được tồn tại lâu dài. Gia chủ im lặng nhận lời mọi người, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi về nhà. Về đến nơi, ông sắp xếp hành trang đi đường, dẫn theo những người hầu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân và ngồi qua một bên. Lúc ấy gia chủ bạch Thế Tôn: nhân dân trong thành Tỳ Xá Ly gặp tai họa này, nhân dân tử vong rất nhiều. Trong thành ấy mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe nối tiếp nhau chở xác chết, có đến số trăm. Cúi xin Thế Tôn vũ lòng thương tình cứu vớt, khiến cho những người còn lại mau chọn chỗ an ổn để được vô sự. Chúng còn lại nghe Thế Tôn đến chỗ nào, nơi đó thiên long quỷ thần không dám đến gần quấy nhiễu. Cúi xin Ngài chiếu cố đến trong thành kia, độ cho dân chúng nọ sống an ổn vô sự. Thế Tôn bảo: này, ta đã nhận lời thỉnh của vua A Xà Thế thành La Duyệt rồi. Chư Phật Thế Tôn không nói hai lời, Nếu vua A Xà Thế chấp nhận, Như Lai sẽ đến. Gia chủ tối đại bạch Phật: việc này rất khó, vua A Xà Thế chắc không bao giờ để cho Như Lai đi đến nước kia. Vì sao vậy? Vì vua A Xà Thế đối với đất nước chúng con không có mảy may thiện cảm, lúc nào cũng tìm cách muốn hại nhân dân nước con. Nếu vua A Xà Thế thấy con, liền bắt giết con ngay, huống chi là cho trình bày việc này. Nếu nghe nói nhân dân nước con bị quỷ thần làm hại, thì ông ta sẽ vui mừng vô cùng. Thế Tôn bảo: chớ có lo sợ, ông hãy đi đến chỗ vua mà tâu việc này rằng Như Lai đã báo trước về bản thân vua rồi, điều đó hoàn toàn không hư dối, không hai lời. Phụ vương ngài không lỗi mà bị bắt giết, đáng ra ngài sinh vào địa ngục A Tỳ trải qua một kiếp, nhưng nay ngài đã lìa tội này rồi, đã sửa đổi tội lỗi kia, đã thành tựu tính căn trong pháp Như Lai, nhờ gốc đức này mà diệt được tội đó, vĩnh viễn không còn sót. Đối thân này sau khi chết sẽ sanh vào địa ngục Phách Cầu, ở đó mạng chung sẽ sanh lên Tứ Thiên Vương, ở đó mạng chung sẽ sanh lên Diễm Thiên, ở trên Diễm Thiên mạng chung sẽ sanh trời Đâu Xuất, trời Quá Tự Tại, trời Tha Quá Tự Tại, rồi trở lại kế đến trời Tứ Thiên Vương. Đại vương nên biết, trong 20 kiếp không đọa đường dữ, thường sanh trong loài người, thân cuối cùng với lòng tin kiên cố, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thành Bích Chi Phật trừ ác. Vua ấy nghe những lời này xong sẽ vui mừng hớn hở, không tự dừng được, rồi cũng sẽ bảo ông những lời này: nay ông có ước nguyện gì, ta cũng sẽ không từ chối. Gia chủ bạch Thế Tôn: nay con sẽ nương vào quay thần Thế Tôn đến chỗ vua kia. Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân đến chỗ vua kia. Bây giờ vua A Xà Thế cùng quần thần ở trên điện cao đang có việc bàn luận. Lúc ấy đại gia chủ đến trước vua. Từ xa vua nhìn thấy ông đến, bảo các quần thần: nếu người kia đến chỗ này, các khanh muốn bắt làm gì? Có người nói chúng ta sẽ bắt chặt năm khúc, lại có người nói chúng ta sẽ bêu đầu. Vua A Xà Thế nói: các khanh hãy bắt giết ngay đi, không cần gặp ta. Gia chủ khi nghe những lời này rất lo sợ, lên tiếng nói: tôi là sứ giả của Phật. Vua nghe đến tiếng Phật liền bước xuống ghế, gối hữu quỳ sát đất, hướng về chỗ Như Lai hỏi gia chủ: Như Lai dạy điều gì? Gia chủ đáp: Như Lai đã thọ ký thánh vương rồi, điều đó không có hư dối, những gì đã nói ra hoàn toàn không hai lời. Vua bắt vua cha giết, nguyên gốc tội này sẽ vào trong địa ngục A Tỳ trải qua một kiếp, nhưng sau đó vua đã kịp thời sửa lỗi đối với Như Lai, nay sẽ sanh vào địa ngục Phách Cầu, ở đó mạng chung sẽ sanh lên Tứ Thiên Vương, rồi lần lượt sanh đến Tha Hóa Tự Tại Thiên, rồi kế đến trở lại sinh về trong Tứ Thiên Vương. Trong 20 kiếp không đọa vào ba đường dữ, lưu chuyển trong trời người, thân cuối cùng với lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, tên là Bích Chi Phật trừ ác. Vua nghe xong vui mừng hớn hở không kể xiết, liền bảo với gia chủ: giờ ông có ước nguyện gì, ta sẽ ban cho. Gia chủ tâu: sở nguyện của thần, xin vua chớ từ chối. Vua A Xà Thế nói: ông cứ nói ước nguyện gì, ta sẽ không từ chối. Gia chủ tâu: nhân dân thành Tỳ Xá Ly gặp tai nạn, bị quỷ thần làm hại không thể kể hết, đây là sát quỷ thần rất là bạo ngược, cúi xin đại vương bằng lòng để Thế Tôn đến đất nước ấy, khiến cho quỷ thần ấy đều tẩu tán. Vì sao vậy? Chúng tôi từng nghe nơi nào Như Lai đến thì trời trồng quỷ thần không được tùy tiện, xin đại vương bằng lòng để Thế Tôn đến nước ấy. Vua nghe những lời này xong liền thở dài, bảo với gia chủ rằng: nguyện này quá lớn, chẳng phải người thường đáp ứng được. Nếu ông xin ta thành quách sớm làng của báo giờ con, thì ta sẽ tùy không tiếc. Ta không ngờ ông lại xin thỉnh Thế Tôn, nhưng ta trước đã lỡ hứa sẽ chấp nhận lời nguyện đó, nay tùy ý ông. Khi ấy gia chủ hết sức vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giả lui đi đến chỗ Thế Tôn bạch rằng: vua A Xà Thế đã đồng ý để Thế Tôn đến nước kia. Thế Tôn bảo: ông hãy về trước, Như Lai tự sẽ biết thời. Gia chủ đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi. Bấy giờ vào buổi sáng sớm, Thế Tôn dẫn các tỳ kheo trước sau dây quanh rời khỏi Ca Lăng Đà Trúc Viên đến thành Tỳ Xá Ly. Lúc ấy vua A Xà Thế ở trên lầu cao, với một người hầu cầm lồng che. Từ xa trông thấy Thế Tôn bấy giờ hướng về nước kia, liền tự than thở với người hầu: "Chúng ta đã bị gia chủ này lừa dối, giờ ta sống mà làm gì khi Như Lai đã đi khỏi nước này?" Bấy giờ vua A Xà Thế mang 500 cây lồng theo tiễn Thế Tôn, vì sợ bụi bám thân Thế Tôn, lại có 500 cây lồng báo ở thành La Duyệt theo sau Thế Tôn. Thích Đệ Hoàng Nhân biết những ý nghĩ trong tâm Thế Tôn, lại dùng 500 cây lồng báo che trên không trung, vì sợ bụi bám vào thân Như Lai. Các thần sông cũng mang 500 cây lồng báo che trên hư không. Lúc này nhân dân thành Tỳ Xá Ly nghe Thế Tôn đang vào thành, cũng mang 500 cây lồng báo đến trước đón Thế Tôn. Bấy giờ có 2.500 cây lồng báo treo trên hư không. Khi Thế Tôn thấy những cây lồng này, liền mỉm cười: "Đây là pháp thường của chư Phật Thế Tôn." Lúc Như Lai mỉm cười, trong miệng liền phát ra ánh sáng 5 màu là xanh, vàng, trắng, đen, đỏ. Thì giả A Nan thấy ánh sáng này liền suy nghĩ: "Đây là nhân duyên gì? Nếu Thế Tôn cười, ắt có nhân duyên, không phải diệt xuông." A Nan bèn quỳ xuống chắp tay bạch Thế Tôn. Như Lai hoàn toàn không cười vô cớ, mà cười ắt có duyên do. Thế Tôn bảo: "Này người có thấy 2.500 cây lồng báo này cúng dường Như Lai không?" A Nan bạch: "Thưa dân, có thấy." Thế Tôn bảo: "Nếu Như Lai không xuất gia học đạo thì sẽ làm chuyển luân thánh dương, cai trị nhân dân trong 2.500 đời. Vì Như Lai xuất gia học đạo nên không nhận những cây lồng báo này." A Nan nên biết, trong quá khứ lâu xa có vị vua tên Thiện Quá Trị ở nước Mật Hy La cai trị đúng pháp, giáo hóa tiếp nạp có phương pháp, thống trị cả Diêm Phù Lý Địa này, không ai là không quy thuận. Bây giờ vua này có 84.000 phu nhân thể nữ, đều thuộc dòng Sát Lợi, đệ nhất phu nhân tên Nhật Quang, không có con cái nối dõi. Lúc bấy giờ vua này tự nghĩ: "Hiện ta thống trị Diêm Phù Lý Địa này mà nay không có con cái." Vua liền hướng về các thần núi, thần cây, thần minh, trời đất cầu có con cái. Trải qua trong vòng chưa được vài ngày, phu nhân mang thai. Lúc ấy phu nhân Nhật Quang tâu vua: "Đại vương nên biết, nay thiếp biết đã có thai nên cần tự giữ gìn." Lại trải qua 8-9 tháng, sinh được một nam nhi, tướng mạo xinh đẹp, mặt như màu hoa đào. Phu nhân thấy vậy rất vui mừng, bồng đến vua xem. Vua thấy vui mừng hớn hở, không tự dừng được. 84.000 phu nhân thấy sinh thái tử, mọi người cũng đều vui mừng. Lúc ấy, vua triệu các quần thần, quốc sư, đạo sĩ để xem tướng, lại đặt tên để đợi truyền gọi. Người tướng đến trước tâu vua: "Này sinh thái tử rất xinh đẹp, khác hẳn người đời, ai thấy mà không yêu mến. Nay đặt tên là Ái Niệm." Sau khi đặt tên thái tử xong, họ đều trở về nơi ở. Lúc ấy quốc vương yêu mến thái tử chưa từng rời mắt. Vua xây cho thái tử giảng đường theo 3 mùa, lại cho các thế nữ ở đầy trong đó để vui đùa cùng thái tử. Bấy giờ thái tử tự nghĩ: "Các thế nữ trong đây có ai tồn tại mà không lìa thế gian, cũng không biến đổi chăng? Nhìn xem trong bọn họ tất cả đều vô thường, không có ai là thường còn ở thế gian. Tất cả đều uyển ngụy, không có chân thật, nhưng lại làm cho mọi người đắm đuối, đam mê, không biết xa lìa. Nay ta cần gì những thứ ấy, hãy bỏ mà học đạo." Ngay trong ngày đó, thái tử Ái Niệm liền cạo bỏ râu tóc, đắp 3 pháp y, xuất gia học đạo. Và cũng trong đêm đó, thái tử đã dứt sạch các kết sử trói buộc, tư duy thấy các pháp tập khởi thảy đều bị tiêu diệt, thành Bích Chi Phật. Sau đó liền nói kệ này: "Dục là pháp vô thường, biến đổi không định chắc, biết chúng là quả lớn, đi riêng không theo chúng." Sau khi nói kệ này xong, liền bay lên hư không, nhiễu quanh thành Mật Hy La kia 3 vòng. Lúc ấy, quốc vương ở trên điện cao, đang vui đùa cùng các cung nữ, thấy Bích Chi Phật bay quanh thành 3 vòng, hết sức vui mừng, không thể tự kiềm chế được, tự nghĩ: "Thái tử con ta đang bay trên hư không giống như chim vậy. Nhà vua còn không biết thái tử đã thành Bích Chi Phật, nên bảo rằng, nay con hãy hạ xuống trên điện này, cùng ta vui đùa với nhau." Bây giờ này A Nan, Bích Chi Phật kia vì muốn độ cha mẹ nên hạ xuống trên điện. Lúc ấy vua nói: "Hôm nay sao thái tử mặc y phục thế nữ này lại cạo râu tóc, khác hẳn người thường?" Bích Chi Phật nói: "Những gì con đang mặc là cao quý khác thường, chẳng phải là đồ mà người thường quen dùng." Vua lại hỏi: "Vì sao con không vào trong cung?" Bích Chi Phật nói: "Từ đây về sau con không đuổi theo dục vọng nữa, cũng không ham muốn sống trong năm dục này. Vua nói, nếu không thích trong năm dục này thì hãy ở trong giường sau của ta. Bây giờ vua thân hành đến trong giường, tạo dựng phòng xá. Khi ấy, vì muốn độ cha mẹ nên Bích Chi Phật vào ở trong khu giường đó, nhận sự cúng dường của vua. Một thời gian sau, vào bát Niết Bàn trong Niết Bàn giới vô duyên. Vua đưa Xá Lợi đi quả thiêu, rồi xây tháp thật. Vua cho xây tháp lớn tại một nơi kia. Một hôm rảnh rỗi, vua đến trong vườn ngắm cảnh, thấy ngôi tháp đã bị hư nát, liền suy nghĩ, đó là tháp thờ con ta, nay nó đã bị hư nát, sụp đổ. Khi ấy, quốc vương vì lòng thương yêu chưa dứt, liền đem cái lòng của mình che lên trên tháp kia. Này A Nan, chớ có nghĩ ai khác, vua Thiện Hóa lúc bấy giờ chính là thân ta. Lúc ấy vì con nên đã đem một cây lọng che lên trên tháp, nhờ nhân duyên phước đức này mà lưu chuyển trong cõi trời người hàng trăm ngàn lần, làm chuyển luân thánh dương hoặc làm đế thích phạm thiên. Lúc ấy ta không biết gì ấy là Bích Chi Phật. Nếu ta biết đó là Bích Chi Phật thì phước đức không thể tính hết được. Nếu Như Lai không thành đạo vô thượng chánh chân thì sẽ được làm chuyển luân thánh dương 2.500 lần nữa để sửa dạy đời. Do đã thành đạo nên nay có 2.500 cây lọng tự nhiên ứng hiện. Này A Nan, vì lý do đó mà Như Lai mỉm cười. Thừa sự chư Phật có công đức không thể kể hết như vậy, cho nên A Nan, người hãy tìm cầu phương tiện cúng dường chư Phật Thế Tôn. A Nan hãy học điều này như vậy. Rồi Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đến thành Tỳ Xá Ly, đứng ở trong cổng thành nói kệ này: nay đã thành Như Lai chí tôn trên thế gian, bằng lời chân thật này Tỳ Xá Ly bình yên. Đây là pháp chân thật dẫn đến Niết Bàn giới. Bằng lời chân thật này Tỳ Xá Ly yên bình. Đây là tăng chân thật chúng hiền thánh bậc nhất. Bằng lời chân thật này Tỳ Xá Ly yên bình. Loài hai chân an ổn, loài bốn chân cũng vậy. Khách đi đường an lành, khách đến cũng như vậy. Ngày đêm được an ổn, không có ai quấy nhiễu. Bằng lời chân thật này Tỳ Xá Ly yên bình. Khi Như Lai nói bài kệ ấy xong, là sát quỷ thần mỗi loài tự tẩu tán, không còn ở yên chỗ đó nữa, không còn trở vào thành Tỳ Xá Ly được nữa. Những người mắc bệnh đều được khỏi bệnh. Bây giờ Thế Tôn di trú bên bờ ao Di Học. Nhân dân trong nước thừa sự cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngoại cụ, thuốc men trị bệnh, tùy theo khả năng giàu nghèo của họ. Mỗi người mang cơm nước cúng dường Phật cùng tăng tỳ kheo. Họ cũng thọ bát quan trai không mất thời tiết. Lúc ấy nội thành Tỳ Xá Ly có 6 tông sư đang du quá ở đây. 6 tông sư đó là Bất Lan Ca Diếp, A Di Sủy, Cù Gia Lâu, Ba Hưu Ca Chin, Tiên Tỷ Lô Trì, Ni Kiện Tử. 6 tông sư tập hợp một chỗ bàn luận. Sa Môn Cù Đàm này trú tại thành Tỳ Xá Ly, được nhân dân cúng dường, còn chúng ta không được nhân dân cúng dường. Chúng ta hãy đến tranh luận cùng ông ấy, xem ai đắc thắng, ai bị bại. Bất Lạc Ca Diếp nói, các Sa Môn Bà La Môn chưa bị người chỉ trích mà tìm cách đến cật dân, đó chẳng phải pháp Sa Môn Bà La Môn. Nhưng Sa Môn Cù Đàm này chưa bị người chỉ trích mà tìm cách đến nạn dấn, chúng ta làm sao có thể tranh luận với ông ta được. A Di Sủy nói, không có thí, không có người nhận, cũng không có người cho, cũng không có đời này đời sau, không có loài quá sanh, cũng không có báo thiện ác. Cừu Gia Lâu nói, ở bên bờ này hàng thủy giết vô số người, chất thịt thành núi. Ở bên bờ kia hàng thủy tạo các công đức, duyên đây đều chẳng có báo thiện ác. Ba Hưu Ca Chiên nói, giả sử ở bên trái hàng thủy, dù có bố thí, giữ giới, tùy thời cung cấp, không để ai thiếu, cũng lại không phước báo này. Tiên Tỷ Lô Trì nói, không có lời nói, cũng không có báo lời nói, chỉ im lặng là khoái lạc. Ni Kiện Tử nói, có ngôn ngữ cũng có báo ngôn ngữ. Sa Môn Cù Đàm là người, ta cũng là người. Cù Đàm có sở tri, ta cũng có sở tri. Cù Đàm Sa Môn có thần túc, ta cũng có thần túc. Nếu Sa Môn kia hiện một thần túc, ta sẽ hiện hai thần túc. Sa Môn hiện hai thần túc, ta sẽ hiện bốn thần túc. Ông ấy hiện bốn, ta sẽ hiện tám. Ông ấy hiện tám, ta sẽ hiện 16. Ông ấy hiện 16, ta sẽ hiện 32. Luôn luôn tăng gấp bội, chứ không bao giờ chịu khuất phục, đủ sức để thi đấu. Nếu ông ấy không chịu tranh luận với chúng ta, tức là lỗi của ông ấy. Dân dân nghe rồi sẽ không cúng dường ông ta nữa. Chúng ta sẽ được cúng dường. Và lúc đó có tỳ kheo ni nghe đồn sáu tông sư ngoại đạo tập hợp lại một chỗ bàn với nhau. Sa môn Cù Đàm không chịu tranh luận với người, chúng ta đủ để đắc thắng. Khi ấy tỳ kheo ni Thâu Lô Ni liền bay lên hư không hướng về sáu tông sư kia mà nói bài kệ này: thầy ta không ai bằng, tối tôn không ai hơn, ta đệ tử gì ấy tên là Thâu Lô Ni, nếu người có khả năng hãy tranh luận với ta, ta sẽ đáp từng việc như sư tử bắt nai. Ngoài tôn sư tôi ra không ai là Như Lai, nay tỳ kheo ni ta đủ hàng phục ngoại đạo. Sau khi tỳ kheo ni nói bài kệ này xong, sáu tông sư còn không thể ngước lên nhìn nhan sắc, huống chi cùng tranh luận. Lúc ấy nhân dân thành Tỳ Xá Ly từ xa trông thấy tỳ kheo ni ở trên hư không tranh luận với sáu tông sư, nhưng sáu tông sư không thể đáp, mọi người đều reo vui mừng rỡ vô cùng. Hôm nay sáu tông sư đã chịu phúc phục của ấy. Nhóm sáu tông sư rất sầu ưu, rời khỏi thành Tỳ Xá Ly mà đi, không vào thành nữa. Lúc ấy nhiều tỳ kheo nghe chuyện tỳ kheo ni Thâu Lô tranh luận thắng sáu tông sư, các vị ấy đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo ni Thâu Lô có thần túc lớn, có quay thần lớn, trí huệ đa văn, ta thường lúc nào cũng nghĩ như vậy, không có ai lại có thể tranh luận với sáu tông sư, chỉ có Như Lai và tỳ kheo ni này. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các người có thấy tỳ kheo ni nào có thể hàng phục ngoại đạo như tỳ kheo ni này không? Các tỳ kheo đáp: thưa không Thế Tôn. Thế Tôn bảo: này các tỳ kheo ni đứng đầu trong các thanh văn của ta có thể hàng phục ngoại đạo chính là tỳ kheo ni Thâu Lô. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 12. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có sáu xúc xứ. Những gì là sáu? Là các xứ như mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là sáu xứ. Phàm phu khi mắt thấy sắc liền khởi tâm đắm nhiễm không thể lìa bỏ, do thấy sắc rồi khởi nhiễm đắm nên lưu chuyển sanh tử, không có lúc nào thoát. Sáu tình cũng là như vậy, khởi tưởng nhiễm đắm, ý không thể lìa bỏ, do đó lưu chuyển không có lúc nào thoát. Nếu đệ tử hiền thánh của Thế Tôn mắt thấy sắc rồi không khởi đắm trước, nên lưu chuyển sanh tử, không có lúc nào thoát. Sáu tình cũng là như vậy, khởi tưởng nhiễm đắm, ý không thể lìa bỏ, do đó lưu chuyển không có lúc nào thoát. Nếu đệ tử hiền thánh của Thế Tôn mắt thấy sắc rồi không khởi đắm trước, không có tâm ô nhiễm, tức có thể phân biệt mắt này là pháp vô thường, khổ không, pháp chẳng phải thân. Sáu tình cũng là như vậy, không khởi tâm ô nhiễm, phân biệt sáu tình này là vô thường, khổ không, pháp chẳng phải thân. Phải tư duy điều này, thời liền được khai quả, hoặc ở trong hiện pháp, đắc A-na-hàm hoặc A-la-hán. Giống như có người rất đói, muốn xây giả lúa, sàng sảy cho sạch sẽ để nấu ăn, trừ cơn đói khác. Đệ tử của hiền thánh cũng là như vậy. Đối với sáu tình này, tư duy về sự nhiễm ô, bất tịnh, liền thành tựu đạo tích, nhập vô như niết bàn giới. Cho nên, tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện diệt sáu tình này. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.